Nhân vật thứ hai, Giuđa. Có bao giờ bạn nghe nói từ ngữ bội giáo không? Từ ngữ đó chỉ những kẻ đã nhận biết ân thánh và sự sống thân mật với Chúa, rồi sao bỏ mất đi. Chúa Giêsu đã ám chỉ loại người này trong vụ ngôn người gieo giống. Chúng không mọc rễ sâu, chúng không kiên trì, nên khi có tai họa hay bách hại vì lẽ công chính, chúng gục ngã ngay. Chúng ta gọi họ là phản giáo. Chưa hề có ai bỏ giáo hội, nhiệm thể Chúa Kitô mà có được lý do chính đáng bao giờ. Nhiều người bỏ giáo hội chỉ vì kiêu ngạo, khô khan, xác thịt, hay hàng ngàn lẻ một thứ họ tôn thờ thay vì tôn thờ Thiên Chúa. Điều chứng minh rõ rệt nhất về chân lý này là trường hợp Giuđa, con người bỏ Chúa vì một sự vật, và là con người Chúa đã phán: thà con người đó đừng bao giờ sinh ra thì hơn. Một hôm ở Kerioth có một hài nhi khác chào đời. Hài nhi này cũng là hài nhi ưu tuyển, và cũng có bạn hữu đem vàng, nhũ hương và mộc dược đến mừng. Cả hai hài nhi lớn lên. Rồi một hôm con người Bethlehem gặp con người Kerioth ở đập nước. Chúa Giêsu chọn Giuđa làm tông đồ. Trong các tông đồ, chỉ một mình Giuđa là người sinh quán ở Giudea. Người Giudea vẫn có tài quản lý hơn người Galilee. Vì thế quỹ trợ giáo được trao cho Giuđa. Như vậy là hợp với khả năng của Giuđa. Thu dụng một người đúng theo thiên tài của người đó, tức là giữ được tối đa người đó khỏi tình trạng phản giáo, xung khắc, bất mãn. Nhưng những tài năng đó thường lại là mồi ngon cho Chúa cám dỗ. Bao giờ cũng có lỗi bên trong trước rồi mới sinh ra lỗi bên ngoài. Giuđa là một người biển lận. Tính biển lận là thứ tội nguy hại, vì càng lớn tuổi, các nết xấu càng ngày suy yếu đi. Nhưng tính biển lận vẫn trẻ mạnh. Tính tham lam của Giuđa được biểu lộ đặc biệt ở nhà ông Simon. Khi một phụ nữ tội lỗi không được mời, lại xông xáo vào nhà đang bữa ăn, rồi đổ dầu thơm trên chân Chúa, lấy tóc mà lau, làm cho cả nhà bát ngát thơm lừng. Giuđa có dự bữa đó, ý biết rõ hạn mưu phản đã gần. Maria, con người tội lỗi, cũng biết gần đến ngày tử nạn của Chúa. Mang mặt nạ bác sĩ vào, Giuđa giả bộ tức giận về sự hoang phí dầu thơm quý giá như vậy. Sao không bán dầu thơm đó lấy 300 đồng cho người nghèo? Y nói như vậy không phải có thiện chí, vì y là một tên ăn cắp, lấy lén tiền bạc của những người dân vào quỹ trợ giáo. Chúa Giêsu không làm nhục Giuđa như y đã vô lễ với Chúa. Chúa chỉ tỏ vẻ buồn rầu vô hạn, nhưng hết mực nhẫn nhục, dịu dàng êm ái. Chúa chỉ phán: hãy để mặc người ta. Vì phục vụ Chúa tình ái thì chẳng có gì gọi là lãng phí được. Bao giờ cũng có những kẻ giống Giuđa, tức giận vì những của cải dâng cho giáo hội của Chúa Kitô. Nếu không sinh gương xấu, một người có thể tặng tình nhân những nữ trang quý giá. Tại sao, để đền đáp tình yêu, một người lại không thể đem của dư dật của mình để dưới chân Chúa mình yêu? Chúa Giêsu phán khen người phụ nữ vì sức dầu thơm cho Ngài trước khi tán xác Ngài. Giuđa chưng hửng, vì như vậy là Ngài sắp qua đời rồi. Ít lâu sau, vào ngày thứ tư tuần thánh, Chúa Giêsu đã tiên báo cho các tông đồ hay những sự việc sắp đến. Giuđa cũng được nghe. Các con biết rằng còn hai hôm nữa là ngày vượt qua, con người sẽ bị trao nộp để bị đóng đinh. Chúa Kitô sắp bị đóng đinh. Chắc như vậy rồi. Trong cuộc đại biến này, Giuđa phải kiếm chắc được cái gì cho thỏa tính tham. Bây giờ một trong 12 gọi là Giuđa Iscariot đến gặp các thủ lãnh, tư tế và bảo họ: các ông cho tôi cái gì, tôi sẽ bắt hắn nộp cho các ông. Họ cho Giuđa 30 đồng bạc. 800 năm trước, Zacharia đã nói tiên tri: nếu các ông thấy là được thì trả công cho tôi, nếu không thì thôi. Và họ đã trả công cho tôi là 30 đồng bạc. Đấng mặc lốt tên nô bộc đã bị bán đúng bằng giá tên nô lệ. Trong bữa tối, vào buổi chiều ngày hôm sau, Chúa Giêsu đã làm chúc thư trối lại cho chúng ta di sản. Chưa hề có người sắp qua đời nào trối được như vậy. Đó là chính mình Chúa. Dịp này Chúa nhắc lại: có người trong các con sắp phản thầy. Các môn đệ nhìn nhau và hỏi: phải con không thưa thầy? Phải con không? Trước mắt Chúa, chẳng có lương tâm nào là trong sạch. Chẳng người nào có thể quyết đoán mình là vô tội. Vì thế Giuđa cũng hỏi: thưa thầy, phải con không? Chúa trả lời: con nói đúng đó. Thế là Giuđa đi ra. Lúc đó là đêm tối. Luôn luôn người ta bỏ Chúa lúc đêm tối như vậy. Vài giờ sau, Giuđa dẫn đầu một tốp lính xuống khỏi đồi thành Jerusalem. Mặc dầu đêm đó là đêm trăng rằm, bọn lính vẫn phải bảo Giuđa làm dấu hiệu vì chúng không biết mặt kẻ chúng bắt. Giuđa nói: tôi hôn ai thì là người đó, cứ việc bắt. Chúng đi qua suối Sê-đôn rồi vào vườn. Giuđa ôm cổ Chúa mà hôn. Chúa đáp lại: hỡi bạn thân, hãy tiến hành công việc của bạn ngay đi. Đó là lời cuối cùng Chúa phán với Giuđa. Giuđa có quyền dự tiệc bê béo, nhưng y lại muốn thờ bò vàng hơn. Đêm tối, chỉ một mình Giuđa biết chỗ Chúa, còn bọn lính đâu có biết. Cũng chính trong lòng giáo hội mà Chúa Giêsu bị trao nộp cho quân thù như vậy. Sự phản bội bắt nguồn từ người công giáo xấu. Không phải quân thù gây tai hại cho Chúa Kitô nhiều, nhưng chính là những kẻ được giáo hội nuôi dưỡng trong đức tin từ lúc còn nằm trong nôi. Gương xấu của người phản giáo tạo cơ hội cho quân thù e sợ. Quân thù hoàn tất công việc đóng đinh đẫm máu, nhưng chính những kẻ sống hợp nhất với Chúa Kitô dọn đường cho chúng. Giuđa hăng say vì quân thù hơn là vì Chúa. Cũng vậy, những kẻ bỏ giáo hội thì tìm cách tấn công giáo hội để lương tâm áy náy của họ được yên. Nhưng khi lương tâm chẳng chịu để họ yên, họ cũng không để yên kẻ hướng dẫn lương tâm của họ. Voltaire nhạo báng giáo hội vì Voltaire bỏ giáo hội. Sự ghen ghét không do sự không tin, nhưng là sự không tin do sự ghen ghét mà sinh ra. Giáo hội làm cho những kẻ tội lỗi lo lắng về tội lỗi của họ, nên họ tưởng rằng xua đuổi giáo hội ra khỏi thế gian, tất họ có thể phạm tội một cách vô tội vạ. Nhưng tại sao phải hôn để phản bội? Vì phản bội Thiên Chúa là một tội ác quá khủng khiếp, nên phải có cái gì là thân thiết mở đường. Biết bao lần trong những cuộc bàn cãi về tôn giáo, chúng ta được nghe lời tán tụng Chúa Kitô kèm theo tiếng "nhưng" ngầm chứa những lời bóng gió ác ý.